Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chúng ta cùng niệm Phật. Nam mô sáu, chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong một ngày thọ bát quan trai, và giờ này là giờ học giáo lý. Đại chúng hôm nay có khỏe không? Thưa quý vị, vị nào chưa có đăng ký khóa tu mùa xuân thì nhớ đăng ký với cô Tịnh Nhuận để mình biết được số lượng để chuẩn bị. Năm nay mình có tu mùa xuân sớm, tức là mình cứ đi theo cái ngày lễ long weekend thôi. Thì cứ năm nào hãy long weekend dịp đó thì mình sẽ có khóa tu. Thì năm nay khóa tu là ngày 25, 26, 27 và 28, 4 ngày. Dạ, tháng 3 này. Lẽ ra thì chương trình đã đề ra rồi, nhưng mà lúc mà thầy Đức Tạng bút vé đi Pháp đó, thầy bút trở về trễ quá, về tới đây là tối ngày 25, cho nên chương trình định là chắc phải sáng 26 mới bắt đầu. Nhưng cuối cùng thì hãng vé máy bay nó cancel cái chuyến của Hòa, rồi bút lại thì về sớm, về từ Hòa Lan Amsterdam bay thẳng về Minh Tân. Trở về tới đây là 4:30 chiều của ngày 25, là chiều hôm đó là mình sẽ ra Tây Thiên luôn, để sáng 26 chương trình vẫn kịp như lúc đầu. Pháp Hòa soạn cái chương trình rồi mà chưa dám gửi ra, cứ lưỡng lự. Không ngờ thì cuối cùng thì mình mới biết là họ đổi chuyến bay mình, cho mình về sớm hơn. Chắc có thấy mình tu tu miss ngày. Dạ. Thưa đại chúng, hôm nay mình tiếp tục học kinh U Bà Tát Giới với đề tài là Bồ Tát Tại Gia. Trưa hôm nay là kỳ thứ 7. Vị nào có quyển kinh xin mở trang 25. Chúng ta đã học qua tới phẩm thứ 2 rồi. Phẩm thứ 2 có tên là Phẩm Phát Tâm Bồ Đề. Phẩm này nói về những cái lý do để mình phát tâm. Phần đầu là lý do mình phát tâm. Pháp Hòa nhớ là năm 2001, 2002 gì đó, khi mình học cái cuốn kinh người áo trắng á, với cái đề tài là niềm tin qua nếp sống hạnh phúc á, thì có nhắc tới quyển này. Thì Pháp Hòa ước gì mình có quyển này để mình học. Thì không ngờ cái bộ băng đó lọt qua vượt bên Toronto. Thì Phật tử Toronto nghe được, và quý vị đã phát tâm in cái quyển này cho mình. Cho nên cái quyển này mình đang có trong tay đó là nhờ quý Phật tử ở bên Toronto vận động rồi in rồi gửi qua. Nhờ vậy mà mình mới có. Và mình đã phát cái quyển này ra hai lần. Một lần mình làm quà trong một cái khóa tu xuất gia giao duyên, không nhớ năm nào đó, hình như là 2011. Rồi hôm nay mình chừa là một ít đủ để trong chúng mình hàng tuần mình học. Thỉnh thoảng Pháp Hòa có trích một vài đoạn trong này ra để giảng rải rác ở các nơi. Nhưng mà hôm nay mình ở tại đạo tràng mình đây thì chúng ta bắt đầu học từ đầu. Thì hôm trước là chúng ta đã học xong phẩm 1 rồi. Hôm nay nói về phẩm thứ 2 là phẩm phát tâm Bồ Đề, tờ lý do. Thì Pháp Hòa nói như vậy là nó cũng có cái lý do nào mà người ta phát tâm cúng kinh cho mình. Thì bây giờ ở đây cũng vậy. Một cái nhiều khi chúng ta phải nhìn thấy cái gì đó, phải nghe cái gì đó, chúng ta mới có thể phát tâm được. Nhưng mà rồi nếu mà chúng ta không có vững thì cũng có thể nghe cái gì đó, thấy cái gì đó, mà thay vì phát tâm thì sao? Thối tâm. Nguy hiểm không? Và nếu có những cái chúng ta thấy, thí dụ như chúng ta thấy người ta khổ thì mình lại phát tâm mình thương, mình muốn giúp. Thấy người ta bệnh tật mình lại phát tâm mình thương, mình muốn giúp. Nhưng mà rồi ở trong cuộc sống của chúng ta, có nhiều khi chúng ta thấy, nghe, rồi chúng ta phát tâm làm thiện. Nhưng mà rồi cũng có những lúc chúng ta thấy, nghe mà chúng ta thối tâm. Cho nên Bồ Tát là phải có được một cái sáng biết để chúng ta luôn luôn phát tâm chứ không có thối tâm. Thì trong ngày hôm trước mình học á, có những cái nguyên do nào mà để cho một vị Bồ Tát phát tâm, là mình học đến cái trang thứ 25 rồi. Ở trên đó là mình nói về 12 cặp, tức là 24 món để mà mình có thể phát tâm rồi. Thì bây giờ phát tâm rồi thì phải dưỡng cái tâm đó. Cho nên mình giống như mình trồng một cái cây rồi thì bây giờ mình phải dưỡng nó. Đại chúng đã từng phát tâm đi chùa, từng phát tâm tu học rồi, cho nên hàng ngày á, mình hàng tuần á, mình về chùa, mình nghe kinh, mình tụng kinh, mình làm quen với bản đạo rồi đó, là để mình nuôi dưỡng cái đó, mình nuôi dưỡng cái tâm Bồ Đề mà mình đã phát đó. Cho nên bây giờ phần tu tập phát tâm Bồ Đề, chữ tu tập là sao? Làm sao để mình tiếp tục cho cái tâm đó nó vững đi tới nữa. Thì cái việc đầu tiên là phải gần bạn lành, hôm trước mình có nói rồi đó. Và phải trừ lòng nóng giận. Tại vì mình phát tâm rồi mà do mà không mình còn nhiều nóng giận thì tâm mình cũng dễ thối lui lắm. Tại vì cái người nóng giận quá thì họ hay bốc đồng một cái gì đó rồi là họ thối tâm. Thứ ba là phải vâng lời dạy chân chánh của thầy bạn. Nếu mà cái người mà người thầy, người bạn mình chỉ dẫn cho mình thì mình muốn thăng tiến thì mình phải nuôi dưỡng cái tâm đó, mình phải nghe lời thì mình mới dưỡng được. Thứ tư là phải mở lòng thương xót. Thứ năm là phải chuyên cần tu tập. Đó là năm cái điều mà nuôi dưỡng rồi. Phật nói tiếp, hoặc do năm điều vì không cần thấy lỗi của người. Nếu mà mình thấy rằng mình không cần thiết phải để tâm tới cái lỗi của họ để mà mình an lạc, mình thảnh thơi, đừng quan tâm. Tại vì nhiều khi cuộc sống mà mình cứ quan tâm người này người kia nhiều quá, mình cũng phiền lắm. Mà nó có hai loại quan tâm. Mình quan tâm một cách thiện lành, tức là mình chỉ muốn nâng đỡ. Mà một có một quan tâm là mình bực quá. Mình bực quá cho nên lúc nào mình để ý người đó để mình chỉ trích. Cái đó thì mình sẽ phiền não, mà người đó cũng sẽ phiền não. Vì không cần thấy lỗi người. Rồi bây giờ tới đó là mặc dù thấy lỗi người như tâm không ăn năn. À, hôm trước Pháp Hòa có giải thích cái chỗ tâm không ăn năn. Không ăn năn có nghĩa là mình thấy cái lỗi của họ, mình chỉ dẫn rồi, nhưng mà người ta vẫn không thay đổi thì sao? Mình đành chịu. Tại vì mình đã làm hết, hết mức của mình rồi. Mà ở đời có người như vậy không? Có những người mà mình đem lòng mình nhắc nhở đủ thứ hết rồi nhưng mà không có thay đổi gì hết, thì mình cũng không có gì phải phiền muộn nữa, tại vì mình đã làm tận lực của mình. Cho nên cái chỗ này á, lúc này mình mới gọi là tùy duyên nè. Chứ không thể nào chưa có làm gì hết gặp người ta vậy thôi tùy duyên đi là không được. Và có nhiều người ta không hiểu đó, người ta hay dùng cái chữ tùy duyên một cách bất cứ lúc nào chuyện gì cũng tùy duyên hết. Rồi cái người ta riết người ta nói đạo Phật ba phải lắm, chuyện gì cũng tùy duyên hết, không phải vậy đâu. Chữ tùy, trước khi mình tùy duyên mình phải làm gì? Mình phải tạo duyên, mình phải tích duyên, mình phải làm tất cả các cái duyên, nhưng mà cuối cùng không được thì đành chịu. Có một đạo hữu, có thể nói là nhiều gia đình sanh đứa con ra thì bây giờ mới phát hiện là đứa con nó bị bệnh. Nó bị bệnh đau, bệnh si khờ, bệnh syndrome gì đó. Thì buồn khổ lắm. Thì Pháp Hòa có nói, Pháp Hòa mới nói rằng mỗi một con người của mình có mặt ở cõi đời này là do nghiệp. Mình không có nghiệp mình không ở đây à. Mình phải nhớ vậy đó. Tổ Quy Sơn xác định với mình ở trong cái bài văn của Ngài: phù nghiệp hệ thọ thân, vị miễn hình lụy. Do nghiệp lực trói buộc mình, hệ tức là cột mình lại. Phù nghiệp hệ thọ thân, do nghiệp nó cột mình lại, cho nên mình mới thọ cái thân này. Phù nghiệp hệ thọ thân, vị miễn hình lụy. Vị tức là không. Không có bao giờ không có cái sự khổ lụy của hình hài. Do nghiệp lực trói buộc cho nên mình mới có thân. Mà nếu một khi đã có thân thì không thể nào mà không có cái phiền muộn bệnh tật của thân. Không bệnh này cũng bệnh kia, không bệnh kia cũng bệnh nọ. Bây giờ ở đây đại chúng là 50-60 vị, mở cái giỏ ra là cũng hết 49-50 giờ là có thuốc ở trong giỏ rồi. Mà mình nói nôm na là ăn cơm xong cái đi kiếm kẹo ngậm á. Tức là mình ăn xong rồi là phải đi kiếm thuốc uống, hoặc là trước khi ăn phải uống. Rồi có nhiều người bệnh tiểu đường mà nặng hơn nữa là nửa bao nhiêu mấy tiếng hồ phải chích mũi. Phù nghiệp hệ thọ thân, vị miễn hình lụy. Không thể nào miễn được cái lụy, tức là cái khổ của hình hài. Bẩm phụ mẫu chi di thể, giả chúng duyên như cộng thành. Mình đã thọ cái tinh cha huyết mẹ, gọi là bẩm phụ mẫu chi di thể, giả chúng duyên như cộng thành. Tất cả nó chỉ là cái duyên mà nó thành hình thôi. Rồi bây giờ con cái của mình, mình có con á là có nợ. Rồi mỗi một đứa nó đòi mình một cách khác. Thì Pháp Hòa có khuyên cái gia đình nó như thế này: có những người, có những đứa con á, nó đâu có bệnh này. Mình nuôi cho nó tới 20 tuổi hay là 15, 16 tuổi bắt đầu nó thành ra một cái đứa ngỗ nghịch, nó đi theo bè bạn xấu, nó làm khổ mình. Và có những đứa ngỗ nghịch nó chửi cha mắng mẹ, có những đứa nó làm khổ mình kiểu này. Đã có con là có nợ. Không nợ nó, mình không trả nó kiểu này, mình trả nó kiểu khác. Nhưng mà đứa con nào mà bệnh đó là cái nghiệp của bản thân nó cộng thêm có mình. Nhưng mà cái nghiệp nó nặng hơn vì nó phải chịu cái bệnh đó. Còn mình mang nợ, mình phải nuôi nó. Nhưng mà nếu mình thấy nghiệp không á, thì bắt đầu mình mới thấy khổ. Bây giờ chuyển nghiệp, chuyển cái nghiệp thành ra cái nguyện. Thôi tôi nguyện lo cho đứa con này cho đến ngày nó viên mãn, làm hết sức. Thay vì mình ngồi mình khổ, mình khóc, mình than, không có lợi ích gì hết, chỉ thêm bệnh hoạn, tâm hồn thể xác không còn sức lực để lo cho con. Thôi bây giờ chấp nhận, một mặt nuôi con, một mặt gia tâm trợ duyên cầu nguyện cho nó. Thay vì mỗi lần mình cho nó bú, mình mỗi lần mình cho nó uống nước, uống sữa, uống thuốc, mình khóc, mình than, đưa cái tâm lực mình vô cho nó. Cho nên nó thấy một cái mình làm hết vậy đó, thì lúc đó mình đã tận lực hết rồi mà không cứu được nó. Tùy duyên. Chứ còn phải bác sĩ mới vừa khám bệnh, bác sĩ nói đứa nhỏ này nó có bệnh nha, giờ muốn giữ không? Thôi tùy duyên. Không được, mình phải tìm mọi cách mình cứu chữa. Thân này cũng vậy, khi mình biết mình có bệnh là mình phải chữa chứ. Mà chữa mà không được nữa thì lúc đó mình mới tùy duyên. Chứ không phải vừa nghe bệnh đó thôi. Phật nói rồi, thân này là giả, tao kệ nó, bệnh gì cũng tốt đó. Cho nên Phật nói rất là rõ với mình, biết nó là giả, chỉ chính biết nó là giả, cho nên không thể hủy hoại nó, mà cũng không cần phải o bế nó quá, nhưng mà cũng không có thể khinh xuất nó, tại vì nó là chiếc bè đưa mình qua sông. Mình muốn tu mà thân thể này không khỏe là sao tu? Ví dụ như bây giờ muốn ngồi nghe pháp thoại tiếng đồng hồ mà bệnh tật làm sao ngồi? Cho dù là lên ngồi ghế dựa tường cũng là không nổi, làm sao? Cho nên trong cái bệnh mà cũng còn ngồi trên ghế được, dựa tường được, rồi 5-3 phút đứng dậy rồi ngồi xuống, mà miễn sao nó cũng còn cà xịt cà đuổi xài được thì không cũng được. Chứ còn chỉ sợ là nó không xài được gì nữa hết. Cho nên á, mình phải thấy rõ như vậy thì mình mới, trong này dùng cái từ mình có thể mình không hiểu, mặc dù thấy lỗi người nhưng tâm không ăn năn làm sao. Tại ở đây tâm không là không còn gì để hối hận nữa. Mình thấy cái lỗi đó, mình chỉ rồi, mình nói rồi. Sau khi được điều lành, lòng không sinh lòng kiêu mạn. Thường thường con người á hãy được cái gì rồi bắt đầu thay vì khiêm cung thì lại sinh kiêu mạn, nó khổ vậy đó. Bây giờ kiêu làm sao, mạn làm sao? Kiêu á tức là mình bằng lòng hãnh diện với những gì mình đang tạo có, nhưng mà nhớ cái này là có tạm thôi nha, mà mình cứ tưởng thiệt không à. Ví dụ như bây giờ Pháp Hòa đi ứng cử, Pháp Hòa được ta bầu lên làm thị trưởng. Nhưng mà nếu mà thị trưởng mà làm mà không khéo á, thì người ta cũng có thể người ta biểu tình hay là người ta vote, người ta cho mình xuống sớm hơn cái nhiệm kỳ nữa là khác á. Hoặc là ta hết nhiệm kỳ đó người ta không bầu nữa. Vậy thì cái chức mà chúng ta đang có đó, hiện tại chúng ta đang có, nhưng mà thiệt sự nó có thiệt mình mãi mãi ở địa vị đó không? Không. Cho nên có cái địa vị gì cũng đừng có kêu, tại vì kêu có nghĩa là mình bằng lòng với những gì mà chúng ta đang có, mà nhớ là tạm thôi. Có nhiều khi mình rất là hãnh diện, rất là bằng lòng, rất là tin tưởng một cái người yêu của mình, ổng không bao giờ ổng dám phản bội tôi thế này thế kia, tới hồi đùng một cái khổ chớ với đó. Còn mạng là gì? Những gì mà mình tưởng là mình sẽ có. Ví dụ như mình nói kỳ này á, ráng làm đó nha, thế nào mình cũng được cái đó. Tại vì mình nghe đồn loáng thoáng sẽ được tặng cái đó, để tới đó sẽ được chiêu đãi cái đó, rốt cuộc tới không có gì hết. Cho nên chữ kêu, kêu tức là mình đang hãnh diện với những gì mình đang có. Mạng là mình tưởng tượng những gì mình sẽ có. Chứ con người sống với tưởng không à. Cái người mà người, ví dụ mà đại chúng thấy một cái người mà cái người mà người ta nhìn rõ ràng thật sự ở đời này, cái mình được á, nó thiệt sự ở với mình mãi mãi không? Không. Nhớ cái nào mà mình được đi nữa cũng tạm được thôi. Nói trời ơi, có hay gì không? Tôi mới được chủ cho vô làm cái chức này. Nhưng mà cái chức đó mà có thiệt sự mình sẽ mãi mãi với nó không? Không đâu. Nhớ cái gì mình có đời này tạm hết á. Một là mình qua đời thì cũng mất chức, không còn làm nữa. Hai là người ta có thể làm cho mình mất chức. Cho nên sau khi được điều lành, không sinh lòng kiêu mạn. Không phải được tất cả các thứ mà mình kêu, ngay cả cái điều lành cũng không nên sanh kiêu mạn nữa. Hay nói cách khác là được những điều lành lại càng không nên kiêu mạn. Cho nên thí dụ như bây giờ đó, mình có cái phước á, mình ăn chay dễ dàng so với người bạn mình ăn cực khổ quá. Người bạn mình ăn mà còn thèm đủ thứ hết, hoặc là người bạn mình ăn mà bị người nhà cản trở, hoặc là người bạn mình ăn mà phải còn bận rộn phải nấu cho con, cho chồng, hay là nấu cho vợ, cho cha, cho mẹ. Mình được cái thuận lợi vô cùng, mình ăn chay không có gì trở ngại hết. Đừng có kiêu mạn với những cái điều lành đó. Tại vì sao? Tại vì cái điều lành đó mà mình nhìn thấy mình khác, mình cũng nguyện cho người đó được, thì cái tăng thượng lên, chứ còn không nói tổn giảm đó. Chỉ mối cái chuyện ăn chay thôi, chưa nói chuyện là mình có của, mình bố thí, mình có thời gian, mình đi chùa, mình làm được việc lành gì đó mà mình kiêu mạn, mình nghĩ là người khác không được bằng mình, không giống như mình là nguy hiểm lắm. Cũng giống như người con cái của mình trong nhà, nó có thành danh thành tài gì á, cũng đừng có kiêu mạn. Thí dụ như con mình được làm bác sĩ, nếu mà là bác sĩ càng khiêm cung ta càng quý, rồi đâu cũng khoe lỏng nữa. Ví dụ như bây giờ nếu mà mình có đứa con nó đi tu, trời, mình cũng phải khiêm cung dữ dội nữa, để người ta cảm thấy rằng con tu, mẹ tu, ba tu, không có gì để mà mình phải khoe hết. Đổi bữa nào nó không tu khoe với ai? Nhớ không có cái, đã nói từ đầu là không có cái gì mà nó có thể nó ngồi mãi mãi ở một chỗ hết. Chị biết không, con tôi nó đẹp dữ lắm á, nhưng mà lỡ nó đi ngang cái chậu rớt xuống trầy mặt có thẹo luôn sao? Không có biết, trên đời không có biết gì được hết trơn, không có nói gì trước hết á. Cho nên ở trong 10 điều tâm niệm á, Đức Phật có dạy á, thấy lợi đừng nhúng vào. Nhiều khi mình thấy lợi đừng nhúng vào. Quý vị có đọc báo một dược sĩ người Việt ở bên Mỹ mới bị bắt đó, mua thuốc ở Costco có 60 mấy cent một viên, về tráo vô mấy cái hiệu brand name để chạc tiền Medicare, Medicaid của Mỹ, 1 đồng 60 mấy viên. 4 năm nay chính phủ phải trả cho cái, phải trả tiền thuốc 850 ngàn. Bây giờ phát hiện ra trước tòa ông đồng ý là trả lại hết số tiền đó, nhưng vẫn phải ở tù với cái số tuổi là 68 tuổi. Bây giờ 68 tuổi phải ở mấy năm tù. Báo mới đăng ngày hôm qua. Thì như vậy đó, mình mới thấy là Đức Phật dạy thấy lợi đừng nhúng vào. Tại vì có những cái lợi mà nó dễ dàng nó có được, hoặc là mình không được, mình qua được kỳ này, nhưng mà ở đời không có cái gì nó tồn tại nó mãi mãi hết. Cho nên cái gì mình có được á, khiêm cung nhẹ nhàng. Mà chính cái khiêm cung nhẹ nhàng, mình càng sống lâu hơn, mình càng được an ổn hơn. thấy người được điều tốt không khởi tâm ganh ghét. Ganh ghét là đố kỵ, tật đố đó. Mà mấy cái này là mấy cái tâm bất thiện, mấy cái tâm hành bất thiện, kiêu mạn, ganh ghét. Mình được thì mình lại ganh ghét, mà không được thì ganh tị. Ở đời đó còn cái, mà quý vị thấy cũng một cái con người mình thôi. Mà nếu mà nhìn cho kỹ, hoa không có mấy mà rác thì quá trời. Tham, sân, si, mạng, nghi, tà kiến, biên kiến, giới cấm thủ, rồi ganh, ghét, rồi tị hiềm, kiêu mạn, trời ơi, nó nằm hết ở trong con người của mình. Thời đó nếu mà nhìn cho kỹ thì hoa thì không bao nhiêu cái, mà rác thì thôi sùm. Vậy mà mình lại tưởng đâu mình là một đóa hoa giữa vườn hoa. Đi đâu mình cũng xòe, đi đâu mình cũng múa hết. Nhưng mà dí người ta nhìn tôi thấy, trời ơi, hoa héo mà cứ múa hoài. Nguy hiểm, thấy không? Thấy người được điều tốt không khởi tâm ganh ghét. Quán sát tất cả chúng sanh tưởng như con một. À, trong kinh có diễn tả như một đà, như một người, một như một cái con gà. Nó mở cánh ra, nó che chở cho cái đứa con duy nhất của nó. Quý vị nhớ trong cái kinh Từ Bi á, những ai muốn đạt tới hạnh phúc an lạc thường phải học hạnh thẳng thắn khiêm cung. Người ấy biết sử dụng ngôn ngữ từ ái, người ấy không bao giờ làm những gì mà các bậc thức giả có thể chê cười. Và đây là điều mà họ luôn luôn tâm niệm: nguyện cho đừng loài nào sát hại loài nào, đừng ai vì hận thù, mong cho ai vì đau khổ và khốn đốn. Như một bà mẹ đang che chở cho đứa con duy nhất của mình, chúng ta đem lòng từ bi mà đối xử với tất cả mọi người. Hãy quán sát tất cả chúng sanh tưởng như con một. Đây là cái tình yêu đại đồng, tình yêu bình đẳng. Có một câu người ta nói, tình yêu khác với tình bạn. Tình yêu có kẻ thứ ba thì bắt đầu có chuyện. Tình bạn càng nhiều càng tốt. Tại vì bạn mà nhiều thì thêm vui, tình yêu mà chỉ cần thêm người thứ ba là bắt đầu sóng gió. Tại vì sao? Bởi vì chữ yêu á, nó âm, nó dịch từ cái chữ tiếng Hán là ái. Mà chữ ái á, thì nó có hai phần. Một, mình là người thương, người yêu, mình là người yêu người đó, người đó là người yêu của mình, cho nên nó có đối tượng. Mình là năng yêu, người đó là sở yêu. Cho nên mình phải tụng cái bài năng lễ, sở lễ, tánh không tịch đó. Mình lại Phật là năng lễ, Phật là người ngồi đó bị mình lại, Phật là sở lễ. Trên cái câu là năng lễ là mình, sở lễ là Phật. Làm sao để mình thấy mình với Phật đồng một bản thể? Năng lễ, sở lễ, tánh không tịch. Cái chỗ vắng lặng, cái tánh vắng lặng giữa mình với Phật bình an như vậy đó. Và cái chỗ đó cảm ứng đạo, giao nan tư nghị, bất khả tư nghị. Bây giờ mình qua trang 26. Nè là Phật xác định thêm lần nữa: thiện nam tử, người trí sau khi phát tâm bồ đề có thể phá hư những quả báo của nghiệp dữ như núi Tu Di. Phật dùng cái chữ người trí nha. Người trí sau khi phát tâm bồ đề có thể phá hư những quả báo của nghiệp dữ như núi Tu Di. Tại vì có những người người ta phát tâm, nhưng mà ta phát tâm theo sao biết không? Phải do cái trí tuệ soi sáng mà phát tâm. Ai vua thấy là làm tới hồi đi tới đó nó thôi tôi đâu biết, mắc dữ vậy thôi tôi đi về, ví dụ vậy đó. Cho nên á, trước khi mình phát tâm mình phải quán cái khả năng của mình. Cho nên nhiều khi mình hứa gì với ai á, trước khi mình hứa khoan đã, mình phải về mình coi lại, đừng có hứa liền, nó không có muộn gì hết trơn á. Mà cái vụ này là bị mấy lần mà sao tới hồi xong rồi không được, cái đem lên xử mà xử sao như vậy. Có một lần cái anh đó ảnh nói với Hòa là anh muốn giúp cho cái vị đó. Hòa nói khoan, suy nghĩ kỹ đi rồi hả hứa, rồi để Pháp Hòa nói với cái vị đó coi coi người ta cần cái gì rồi mình mới biết khả năng mình. Nói dạ dạ dạ, rồi anh đi tới đó anh nói trời. Nói xong cái người kia đang trong cái lúc mà đang cần mà cái được người này hứa, mừng quá cái đem nói tùm lum ra hết trơn. Cái chuyện đó nó không thành, cái rồi hai bên giận. Nó khổ không thành nữa. Mình trước khi mình hứa gì với ai á, mình phải coi cái khả năng mình có được hay không. Không có muộn gì, 5 phút sau, 10 phút sau cũng y như cái chuyện trước khi mình muốn mời khách ăn cơm phải chạy vô bếp coi cái cơm còn không. Tự nhiên khách ta mới vô mà không biết vợ mình ở trong nấu cơm nhiều có mết ăn, ở đây ăn với tôi, cái hối đầu em lấy chén ra rồi sao. Mà Pháp Hòa bị cái vụ này với thầy viện chủ hoài. Bây giờ mình ở chùa đông á thì lúc nào mình cũng có cơm có thức ăn, chứ hồi xưa là làm gì có đồ thức ăn mà cơm, lúc nào nó cũng rất là hạn chế. Mà thầy gặp ai thầy cũng mời hết trơn, mà nhiều khi ngày một cái nồi cơm ông cụ Pháp An ông nấu đủ có 2-3 chén à, mà thầy người ra thầy cũng mời. Cho nên nhiều khi Phật tử con lên giờ mời chuyện này Pháp Hoàng khoan để hoạch xét lại cái lịch. Nhiều khi mình hứa với ai giờ đó rồi mình quên, mình đi hứa nữa rồi lát một cùng một lúc người ta tới rồi mình làm sao. Cẩn thận như vậy mà đôi khi còn bị trùng á, cùng một giờ mà hứa 2-3 mối. Huống chi là mình không có cái lịch, mà bây giờ con người của mình là mau quên mình lần nhớ ít lắm, mình dễ quên lắm. Mà cái bệnh này nó chưa có thuốc. Bệnh nhớ thì mỗi ngày mỗi giảm, chứ bệnh quên thì mỗi ngày mỗi tăng. Cho nên đó là cái quên đó là cái khủng khiếp lắm. Cho người trí khi phát tâm bồ đề, bởi vì bởi vậy cho nên đó, một người trí mà phát tâm bồ đề thì họ có thể làm cho những quả báo nghiệp dữ của họ nhiều cao như lứa tu di cũng bị tan vỡ hết. Đây là một ví dụ thôi. Thưa đại chúng, cái chữ núi tu di là gì? Cái núi tu di á là theo cái vũ trụ quan của Ấn Độ. Đây là một cái truyền thuyết quan niệm của người Ấn Độ rằng á, cái núi này rất là cao, đó là cái trung tâm của thế giới. Và thật sự đây chỉ là một quan niệm thôi chứ không có núi tu di. Người ta tưởng tượng ra ở một cái thế giới rồi nhiều thế giới xung quanh, ở giữa là một cái núi tu di. Và người Trung Hoa đã dịch cái chữ tu di là diệu cao, núi diệu cao. Thì ở trong kinh Phật hay dùng cái từ này để nói lên cái gì mà nhiều, mà nó cao nhất, mà nó to, nó lớn hơn tất cả các núi khác, gọi là núi tu di. Thì bây giờ cái nghiệp quả của mình đó mà nó nhiều cao như núi tu di, nhưng mà nếu chúng ta phát tâm bồ đề rồi thì tất cả cũng đều tan vỡ hết. Người Trung Quốc đó, họ ảnh hưởng người Ấn Độ, mà đặc biệt là người Trung Quốc là giàu tưởng tượng, cái gì họ cũng tưởng ra được hết đó. Cho nên đó, họ mới đặt ra đó 4 vị Bồ Tát ở 4 núi. Nga Mi là Phổ Hiền, Ngũ Đài là Văn Thù Sư Lợi, Phổ Đà là Quan Âm Bồ Tát, Cửu Hoa là Địa Tạng Bồ Tát. Thật sự không có Bồ Tát nào xuất hiện ở trên núi đó hết á. Do người Trung Quốc họ đặt để ra những cái thánh tích, rồi đặt những vị Bồ Tát vào vị trí đó. Và bây giờ họ ở bên Trung Quốc đó, họ có một cái núi họ đặt luôn cái tên là núi Tu Di. Vì rồi á, quý vị biết ở bên Ấn Độ nó có một cái núi tên là Kê Túc Sơn. Kê Túc đó là vì cái núi, cái chân núi nó nhìn giống như cái chân con gà vậy đó. Kê là gà, túc là chân. Cái chân núi nó nhìn giống như chân con gà vậy đó. Và theo truyền thuyết rằng á, sau khi Đức Phật Niết Bàn rồi thì Ngài Đại Ca Diếp á, đi lên trên núi đó, ẩn tu ở trên đó, đợi đến khi nào mà đủ duyên thì Ngài sẽ xuất hiện. Đó là cái truyền thuyết. Vậy mà ở bên Trung Quốc cũng có cái núi Kê Túc. Nó có núi Kê Túc, rồi cũng có hang, có động, rồi vậy. Người ta rất là giàu tưởng tượng. Cho nên quý vị nào mà tụng khai chuông Đại Hồng Chung mà theo cái bản Hán từ xưa nay Việt Nam mình tụng đó, khi sau khi cái lời mà Hồng Chung Sơ Khấu Bảo Kệ Cao Âm gì đó dài 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 cái bắt đầu thế: Nam Mô Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật Bon, Nam Mô Viên Mãn Báo Thân Lô Xá Na Phật Bon, niệm dài dài tới cái tới Đức Văn Thù ấy: Nam Mô Ngũ Đài Sơn Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Nam Mô Nga Mi Sơn Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Nam Mô Phổ Đà Sơn Đại Bi Quán Tâm Bồ Tát, Nam Mô Cửu Nam Mô Tu Di Sơn Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát. Năm Bồ Tát, có năm cái núi mà Bồ Tát nào cũng lựa Trung Quốc ở trên, chắc thích Chinese food. Cho quý vị nhớ cái đó là do người Trung Quốc tưởng tượng, chứ không có Bồ Tát nào mà xuất hiện trên núi đó. Nhưng mà các vị đó, người ta thỉnh các vị Bồ Tát về, người ta thờ ở mỗi núi, rồi lâu năm lâu ngày thì cái núi đó thành ra một cái linh thiêng, gọi là thánh tích mà của Trung Quốc vậy thôi. Chứ còn là các vị Bồ Tát không có xuất hiện ở Trung Quốc, nhưng mà người ta thỉnh các vị về đó, rồi ta thờ lâu ngày riết thì nó trở thành ra những cái núi của các vị đó. Cũng giống như là ở bên Triều Tiên đó, tức là Hàn Quốc đó, có một vị thái tử tên là Kim Kiều Giác. Thì vị thái tử này á, mới vượt biển từ Hàn Quốc, Triều Tiên á, qua Trung Quốc. Thì khi Ngài đến Trung Quốc á, Ngài đến cái núi, cái tỉnh An Huy bây giờ đó, nó đến cái núi đó, nó có 9 cái núi giống như một cái hoa, cho nên là cửu hoa. Thì mới gặp một ông trưởng giả để mà xin một miếng đất cất am ở. Thì ông trưởng giả nói: trời ơi, đất này là của tôi hết mà, thầy tu thầy đâu mà thầy muốn xin bao nhiêu? Nói: dạ thôi, tôi chỉ xin đất của ông bằng tấm y của tôi thôi. Nói: thôi ngài cứ dùng đi. Ngài mới tung cái y lên. Ngài tung cái y lên thì cái y đó nó trùm hết cả 9 ngọn núi luôn. Nhưng mà lỡ ông trưởng giả ông lỡ hứa rồi, ngã là cái y của ngài á, mà phủ tới đâu thì tôi cúng tới đó. Thì khi mà tung lên vậy thì cái y nó trùm hết cả cái 9 ngọn đó. Cái thì ông trưởng giả giờ buộc lòng phải cúng luôn, tại vì lỡ hứa, giờ cúng cho ngài Kim Kiều Giác cái miếng đất đó. Thì ngài Kim Kiều Giác á, mỗi ngày ngài đảnh lễ kinh, ngài trì kinh, rồi cái ngài sống thọ tới 99 tuổi. Và người ta thấy rằng cái hạnh của cái vị này giống như Đức Bồ Tát Địa Tạng, cho nên người ta liền gọi Kim Kiều Giác là Bồ Tát Địa Tạng ứng hiện ở Trung Quốc. Cho nên Hàn Quốc khi mà họ đi qua Trung Quốc họ thăm á, trong 4 núi thì cái núi Cửu Hoa là cái núi đầu tiên, nên là một trong, họ đi đâu đi mà không phải ghé đó, tại vì họ coi cái núi đó như là vị tổ tiên của họ đã đến trụ ở đó và tu ở đó. Cho người Hàn Quốc mà đi qua Trung Quốc thì đi tham bái Cửu Hoa Sơn, vì họ nghĩ rằng cái vị thái tử Kim Kiều Giác của họ đã đến đó và tu ở đó, họ coi đó như cái tổ đình của họ vậy. Cho nên năm cái núi rồi, bây giờ sau này mình có thêm một vị Bồ Tát nữa, đó là Bồ Tát Di Lặc. Rồi Bồ Tát Di Lặc, rồi quý vị thấy cái tướng ngài bụng to, rồi má lúng đồng tiền, rồi tay cầm cái túi sách đó, rồi quý vị cứ nghĩ Bồ đó là Phật Di Lặc đó. Thật sự cái đó cũng không phải là hình tướng thật của Phật Di Lặc nữa. Do một vị hòa thượng Thời đó đó ngài đi đâu ngài cũng vui vẻ như vậy. Rồi khi mà ngài tịch đó, ngài lên trên cái cục đá ngài ngồi đó, ngài mới viết bài kệ phía sau lưng ngài: tôi đây là Di Lặc, quá hiện trước mặt mọi người mà không biết tôi là ai. Từ đó người Trung Hoa nó mới lấy cái hình, lấy cái tướng của cái vị hòa thượng đó làm ra cái bức tượng để mà lan truyền trong nhân gian. Bây giờ chúng ta thờ đó là chúng ta gọi là Di Lặc đó, chứ thật sự tướng Phật Di Lặc không phải vậy. Cho nên nếu mà quý vị đi qua chùa Tây Tạng á, mà kiếm Phật Di Lặc á, là Phật Di Lặc không phải vậy đâu nha. Thành thử mà nếu mà kiếm ông nào bụng bự mới lại là không có đâu ạ. Chỉ có Trung Quốc với Việt Nam mới dùng cái hình tượng là cái vị bụng bự rồi cười té tét vậy thôi, chứ còn nguyên thủy. Mà ngay cả bây giờ cho dù người Tây Tạng có tạc tượng Di Lặc đi nữa đó, cũng là tưởng tượng ra, chứ Bồ Tát Di Lặc chưa ứng hiện ở thế gian này thì ai biết tướng ngài đó làm sao. Tại vì ngài là tương lai hạ sanh mà đâu phải là hiện tại đâu. Cho nên có dù có tạo cái tượng của ngài đi nữa thì Tây Tạng thì nhìn theo giống Tây Tạng, mà Ấn Độ nhìn theo giống Ấn Độ vậy thôi. Đặc biệt là Trung Quốc với Việt Nam mà hễ nói tới Phật Di Lặc là người ta tưởng tượng ra một cái vị hòa thượng bụng to như vậy đó. Cho nên đó, tại sao ở đây nói là người trí khi phát tâm Bồ Đề phá hư những quả báo của nghiệp dữ như núi Tu Di? Tại vì khi mà mình đã phát tâm chân chánh, ở trên này dùng cái từ phát tâm chân chánh rồi, thì tất cả những nghiệp mà mình đã tạo đó, nó sẽ được tan vỡ. Tan vỡ đây không có nghĩa là mình không phải trả, nhưng mà mình không còn tiếp tục tạo nữa. Mình dừng lại ngay cái khi mình đã tỉnh giác. Và bây giờ nó có đến với mình á, thì mình không có buồn khổ nữa, mà mình dễ dàng chấp nhận. Cho nên nó tan vỡ dễ. Có nhiều người á, người ta chấp á, chút xíu ta cũng khổ. Còn mình bây giờ mình tu khá khá rồi á, mấy cái lặt vặt mình bỏ được không? Được. Nếu mất quá thì nghĩ gì mà nó nặng nề lắm mình mới buồn phiền, chứ còn mấy cái lặt vặt nhỏ nhỏ bỏ thì giờ ráng tăng lên, tăng trình độ lên nữa, là đến khi nào những cái quan trọng nó đến mà mình cũng coi bình thường đó, chừng đó là núi Tu Di nó vỡ đó. Còn không thì mình sẽ bị núi Tu Di đó đè. Hồi xưa mình chưa biết tu á, cái gì mình cũng có thể buồn trách được đó. Nhưng mà đi chùa thời gian, học Phật thời gian rồi á, thì tự nhiên mình thấy bây giờ tôi bỏ được mấy cái lúc chút rồi đó. Chỉ có cái điều gì mà quá đáng lắm là tôi mới buồn thôi. Thôi giờ ráng sao mà đến cái gì mà nó quá đáng mình cũng coi nhẹ nó được, thì coi như là mình phát tâm chân chánh, làm cho tan vỡ những cái núi Tu Di của nghiệp. Bây giờ Phật nói tiếp: người trí có ba điều nên phát tâm Bồ Đề. Một, vì thấy chúng sanh ở trong đời ác năm trượt. Thấy chúng sanh ở đời ác năm trượt mà phát tâm Bồ Đề. Quý vị thấy cái chữ năm trượt nó có cái số 4 nhỏ nhỏ kế bên không? Đó, thì nếu mình muốn biết năm trượt là gì, cái mình tra vô cái mục phụ thích đến cái chỗ số 4 thì người ta để năm trượt nè, người ta mới liệt kê năm trượt là gì. Đó, Pháp Hòa chỉ cho cái cách coi kinh đó. Thì mình thấy cái số nhỏ 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 là mấy cái phần chú thích. Mình muốn biết nó là gì thì mình đi qua cái phần chú thích mình coi. Thì năm trượt là gì? Chữ trượt á là nhiễm ô, là dơ. Còn ngược chứ chữ trượt là thanh. Năm trượt là gì? Một là kiếp trượt. Kiếp trượt tức là cái kiếp con người của chúng ta là nhiễm ô. Và trong cái kiếp trượt này nó lồng thêm những cái khác, đó là cái thấy nhiễm ô gọi là kiến trượt. Cái quan, cái tâm niệm mù quáng xấu xa như tham sân si gọi là phiền não trượt. Thân thể chúng sanh là kết quả của thấy biết sai lầm, cho nên là chúng sanh trượt. Mạng sống ngắn ngủi cho nên gọi là mạng trượt. Năm cái trượt: kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt, chúng sanh trượt và mạng trượt. Mà thưa đại chúng, là Đức Phật Thích Ca đó, quý vị có nhớ trong Kinh Di Đà nói không? Đức Phật Thích Ca ở đời ác năm trượt mà độ cho họ. Cho nên Đức các Phật ở mười phương khen ngợi vô cùng. Và trong khi đó, đó ví dụ như nhà Phật Di Đà mà độ sanh ở cõi Tịnh Độ dễ không? Dễ ở. Tại đâu có ai ở cõi Cực Lạc rồi, đâu có ai còn sanh sôi phiền não gì nữa đâu. Cho nên ngài Phật Di Đà độ sanh dễ hơn Phật Thích Ca. Tại vì Phật Thích Ca ở cõi này, trời ơi, mà nổi một năm mà nó tụ về nó gặp mình đó. Ví dụ ha, Phật Thích Ca mà còn hiện tại đời này ha, đệ tử bây giờ khắp nơi khắp chốn ha, dân Việt Nam cũng kéo về ha, dân Mã Lai, Singapore gì cũng kéo về mà nổi mà bắt ăn đồ ăn của họ cúng không chắc cũng chết. Ăn cà ri Ấn Độ nó nguyên chất quen rồi mà giờ rớt vô cà ri Việt Nam là nước cốt dừa không. Thí dụ vậy đó. Cho nên nổi cái chuyện mà ăn uống của chúng sanh thôi là đã thấy một cái phiền khổ rồi. Đừng nói chi nổi cái nước Việt Nam mình thôi, cũng cái món đó thôi mà ăn ba miệng, ăn ba kiểu. Miền này phải ăn cái nước chấm này, miền kia phải ăn nước chấm kia, nó chỉ nhiêu đó thôi. Rồi miền nọ phải ăn nguyên chất, ví dụ vậy. Cho đừng có nói chi là những cái khác nữa. Cho nên thôi quá chừng những cái phiền muộn. Cho nên vì thấy chúng sanh ở đời ác năm trượt mà phát tâm Bồ Đề. Phát tâm Bồ Đề chi? Để giúp cho họ thấy được đời này kiếp này là trượt, thôi ráng thanh lọc được nhiêu thanh lọc. Nội cái kiếp trượt không là khổ rồi, rồi mình mà cộng thêm cái kiến trượt là cái thấy nhiễm ô, cái suy nghĩ nhiễm ô là phiền não đó, nó làm cho mình phiền não đó, tham sân si rồi vậy đó. Thì bây giờ cho nên Phật ở đời cõi này Phật thuyết pháp, rồi chúng sanh nghe được nhiêu đó là nghe, thanh lọc được nhiêu đó là thanh lọc, rồi vì cõi đời này mà Phật ở đại. Cho nên có một cái bài sám mình tụng á, cùng tăng thân xin nguyện trở lại nơi cõi đời làm việc độ sanh. Nếu mình đi về trên kia hết thì ai ở dưới này lo công việc? Cho nên vì thấy chúng sanh ở đời ác năm trượt. Thứ hai là gì? Vì thấy Đức Như Lai có đại thần thông không thể nghĩ lường. Chính chúng sanh trượt cho nên Phật mới có thần thông. Chữ thần thông là gì? Là những cái năng lực thông suốt hết, dù chúng sanh họ có đối xử với mình cỡ nào đi nữa, mình cũng có thể nhẹ nhàng mình dùng cái thần lực mình lướt qua được hết. Cho Phật có cái thần lực đó đó. Thần lực của Phật là thần lực chấp nhận. Mình bây giờ nhiều khi mình không thích ai là mình lên mình nói tại sao phải để cho cái người đó ở đây, người đó như thế này, người đó như thế kia. Chờ hồi đó nó có một cái chú đó, một cái ngôi chùa có 200 người đệ tử. Thì một ngày nọ đó, trong chùa phát hiện rằng trong 200 người đệ tử có một người đó chuyên môn ăn cắp đồ của chùa. Thì cả chúng họp lại đuổi cái chú ăn cắp đó đi. Mà người thầy muốn giữ cái chú đó lại. Thì 199 chú khác nói bây giờ nếu mà thầy giữ cái chú này lại đó thì 199 người chúng con rời khỏi đây. Ông thầy nói thôi cũng được, tại vì các con tốt rồi, các con đi đâu cũng được, còn có cái đứa này xấu rồi để tôi lại đây ta. Thường thường đó, mình nghĩ ngược lại chứ, bởi mình mới thấy tâm Phật với tâm chúng sanh. Tâm chúng sanh là kẻ nào xấu là phải dục. Còn đối với Phật á, nó là cái xấu cho nên mình that's why mình here. Mình ở đây để làm gì? Để giúp cho những người xấu. Mà giờ cái đứa nào xấu mình cũng dụng nó ra hết rồi, bây giờ mình cứ lượm đồ tốt vậy sao? Còn gì đâu để nói. Mình mới thấy. Thì nếu mà mình giúp được cái người xấu đó là thần lực của mình. Cho nên mình thấy có những người á, trời, có những đứa nhỏ nó khủng khiếp lắm, mà tại sao cái bác nó nói nó nghe? Có cái thần lực. Có cái thần lực. Nhưng mà cái thần lực này là ta bằng lòng từ bi, ta thương thiệt, chứ không phải trợn mắt nghiến răng giả bộ lợi đi ngồi con, nhưng mà nhéo nó không chứ. Giống như bên Ấn Độ á, nó thấy mình, nó đang ẵm con vậy nè, nó đang ẵm em vậy nè, mà nó thấy mình tới, nó muốn xin tiền, nó ngắt nhéo đứa nhỏ, cho đứa nhỏ nó khóc ré lên, khi mình thấy nóng ruột, mình cho tiền. Nó đang ổng con ngon lành, đứa nhỏ đang chơi bình thường vậy mà nó thấy mình tới cái nó muốn kiếm tiền, cái là nó ngắt nhéo đứa nhỏ, cho đứa nhỏ khóc vậy đó. Rồi có những người, người ta lợi dụng những đứa nhỏ để xin tiền, người ta lụm nó từ hồi nhỏ, nó về ta bẻ tay bẻ chân nó cho nó tật nguyền vậy đó, rồi để nó suốt đời nó làm cái công cụ để kiếm tiền cho họ. Có những người người ta sống như vậy, mà sống như vậy gọi là mạng trược đó, tức là mình nuôi cái mạng sống mình bằng cái tiền của không lành lặn, tức là mình lợi dụng người khác để mà đi kiếm tiền về cho mình. Cho nên thưa đại chúng, khi mà nói cái chữ thần lực ở đây không có nghĩa là Phật có thần thông biến hóa, nhưng mà mình thấy được cái chỗ diệu dụng, cái chỗ thần lực của Phật màu nhiệm quá, ai Phật cũng dung nạp được hết. Như ngài Ubali á, Trì Lục Đệ Nhất, ngài là từ giai cấp gì? Gánh phân, phải không? Ubali là người gánh phân mà Phật cũng độ. Rồi anh chàng vô não Uông Quật Ma La giết 99 người, chặt 99 cái ngón tay để sâu thành sâu chuỗi, mà riết rồi không ai thèm gọi tên của anh đó, gặp ảnh ở đâu kêu thằng khùng, thằng đó nó không có đầu óc, kêu là vô não. Vậy mà Phật cũng độ. Rồi đâu phải là chỉ cùng đinh đâu, vua chúa Phật cũng độ, bất cứ giai cấp nào Phật cũng độ hết. Nhưng mà Phật có cách để Phật độ, cho nên cái thần lực đó mới hay. Quý vị có nhớ là bà gì, bà Maha Ba Xà Ba Đề, tức là kế mẫu của Phật, xin ngài đi tu, Phật có cho không? Không có cho. Lý do tại sao? Đâu phải Phật kỳ thị, bởi vì cái thời đó đó, người nữ không được gia nhập vào những cái hội, gọi là những cái đoàn thể của tu sĩ, người nữ không được quyền. Mà bây giờ nếu mà Phật nhận những vị này đi tu đây nè, mà cái người đầu tiên xin đi tu là đâu phải là người thường dân, mà lại là một bà đương kim hoàng hậu, mà lại là kế mẫu của giáo chủ Thích Ca Mâu Ni. Cho nên nếu mà bà vừa ra đấy, Thế Tôn tôi muốn đi tu, thì Phật phán xuống, mấy đệ tử đi chuẩn bị hết làm lễ liền cho mẫu hậu ta, thì cha ơi, lúc đó là bà còn nghĩa là vô mới tu ngày trước ngày sau, là bà chỉ xuống, ê chú rót nước cho tôi uống đây. Không được. Cho nên Phật muốn phát tâm độ bà, Phật phải vận dụng, mà Phật phải hiểu được cái tình thế lúc đó, cái xã hội thời đó họ đã quan niệm gì về người nữ, họ chấp nhận người nữ ở mức độ nào, Phật mới có thể thu nạp. Cho nên rồi Phật thấy không tiện, Phật thấy không tiện. Và đồng thời nếu như bà là một bà vua mà đi tu á, coi chừng bà đi tu kiểu bốc đồng, không chừng bà ở nhà bà gây lộn với vua Tịnh Phạn, rồi bà tới đây là xin xuất gia, tôi liền đâu có được. Cho nó nhiều, mình ví dụ những cái trường hợp vậy. Cho nên Phật mới đây đến độ là bà đi chân không á, bà với 500 thể nữ cạo đầu hết luôn, tự động xuống tóc, đây có người đâu rồi. Tự động xuống tóc rồi cái là xin Phật đi đến rồi chân chảy máu luôn, đến đứng trước cửa chùa nó gặp Ngạ Nang. Ngạ Nang thì động lòng, trời ơi ngọc ngà thế này mà bữa nay chân cảnh thế này. Ngạ Nang là rất là mít ước, kiểu thường tình của thế gian, lên xin Phật. Rồi bắt đầu ngài mới trách nha, Thế Tôn không có nhớ hả, ai là người nuôi Thế Tôn khi mà mẹ ruột của ngài tịch, ai là người nuôi ngài, nói đủ thứ, bây giờ ngài lạnh lùng như vậy thế này thế kia. Phật mới nói ngài, anh An chưa có hiểu tôi. Mời ngài Xá Lợi Phất, mời ngài Mục Kiền Liên, mời ngài Đại Ca Diếp, ba vị trưởng lão đó lên họp với Phật, làm sao tìm một cách nào để giúp cho họ đấy. Cuối cùng mới ra Bát Kính Pháp. Vậy thì cái Bát Kính Pháp á, là vì Phật vì lòng từ bi muốn nạp người nữ, nhưng phải có một cách nào đó để mà có thể chấp nhận người nữ đi tu được. Cho nên khi mà cái Bát Kính Pháp đưa ra, những cái giáo phái khác không làm gì được Phật hết, Mặc dù họ không chấp nhận cho người nữ đi tu, họ không chấp nhận cho người nữ được ngang hàng với người nam, được gia nhập vào những cái đoàn thể tu sĩ của người nam. Nhưng mà nghe mấy cái điều này, trời ơi, giống như là bắt phạt, bắt nạt họ vậy. Nhưng mà thật sự ẩn tàng ở bên trong là cả một cái sự nâng đỡ cho người nữ đi tu. Đó là thần lực của Phật. Mình bây giờ mình làm, mình xử sự theo gì? Những cái cảm tính bình thường của mình thôi. Thấy người đó thôi là mình tìm mọi cách mình không cho người đó tu thế này thế kia. Đi làm chung hãng cũng vậy, không có đồng ý là tìm mọi cách nói làm sao cho chủ không cho người đó được thăng tiến, hoặc là đuổi người đó thế này thế kia. Cho nên khi mình muốn độ chúng sanh, mà đặc biệt là chúng sanh ở cõi đời này, không phải dễ đâu, phải có thần lực mới được. Có một Phật tử lên khóc với Pháp Hòa: thầy ơi, chắc con phải ly dị quá. Hỏi tại sao? Bây giờ con càng tu là con càng yên tĩnh, con càng thanh tịnh, con thấy ông nhà con ổng đời quá. Tôi trời đất ơi, nếu mà thấy ổng đời quá mà mình đạo quá là ly dị, cái này là vô lý à. Mình đã là cái người biết chạy thì ngại gì phải đi bộ. Mà người ta đang là người đi bộ, người ta không thể chạy như mình. Mình chạy một cái vèo được thì lui lại đi bộ với họ có sao. Cái quan trọng, mình đã, cái người ta chưa có đạo mà mình có, thì phải làm sao mình đem cái đạo. Cái chữ đạo đây là không phải cái kiểu tôn giáo theo cái quan điểm. Đạo đây là cái thanh tịnh, cái pháp tu của mình. Mình làm sao mình dung nhiếp, mình chan hòa, mình nâng đỡ họ được. Đó là thần lực của mình đó. Giờ đó, hồi xưa nè, mình cũng đi chơi với ổng, sao mình không nói. Tự nhiên giờ mấy năm nay bắt đầu tu hành được chút chút rồi về bắt đầu thấy ông đời quá. Hồi xưa ai chê bà đời. Hồi đó sao con đi với ông con thấy gì hết trơn mà sao giờ con đi không chán quá. Nói không phải vậy đâu, không phải vậy, đừng làm như vậy. Mình làm như vậy đó, thứ nhất, cho dù có được Phật cũng không khen, mà nó cũng chẳng phải là cái chủ đích của đạo Phật. Chủ đích của đạo Phật là làm sao độ cho con người ngay ở thế gian này mà người ta tu được, mà bất cứ hoàn cảnh nào người ta vẫn tu được. Người già tu được, người bệnh tu được, người trẻ tu được, bất cứ. Cho nên thấy thương Phật. Có những điều Phật không cho người đó làm, nhưng mà Phật cho người khác làm. Bởi vì ở cái mức Phật có cách, Phật dung nhiếp. Và Phật cũng giống như bây giờ mình nhận ba đứa học trò, cái đứa mà lóc chóc thì mình phải kiếm gì cho nó làm để nó bớt lóc chóc, ví dụ vậy. Rồi cái đứa mà nó thụ động, nó ngồi yên chỗ, phải kiếm gì cho nó làm để nó năng nổ lên. Cho nên người thầy lúc nào cũng suy nghĩ tìm cách nào cho ba đứa học trò của mình nó đi đúng theo cái khả năng của nó. Và đôi khi mình muốn khơi nó, mình thấy nó vậy mình khơi. Cho nên thường ví dụ một vị nào bước vô á, người ta đi vô chùa ta làm công quả đó, rồi vô ta hỏi chị có gì cho em làm không. Khoan á, đi lên dây đi, không có gì hết, em có gì làm hết, em biết làm gì đâu, hôm nay tôi em biết làm không. Nói vậy làm sao được. Thứ nhất, để tôi vô tôi coi. Mình vô mình coi có cái việc gì mà người này mới bắt đầu có thể làm được. Nếu không có chuyện gì đấy, bữa nay á, mình ít việc, thôi bây giờ mình lên chùa mình lễ Phật, mình tụng kinh, mình nói sao để cho ta nghe là tao không bị đố. Ta mới vừa vô hỏi cái là không biết cái gì làm đâu, em biết làm gì đâu, đi lên chơi đi. Rồi làm sao mà mình có thể mình. Cho nên mình thiếu cái thần lực. Ở đây có quý cô có nhớ mỗi lần mà có quà hay hỏi nhỏ không? Có gì cho cái vị đó làm. Quý cô có nhớ mà hay đến hỏi nhỏ quý cô cái chuyện đó không? Bất cứ ai đến đây xin làm công quả mà gặp Pháp Hòa nói, hoặc đều đi vô bếp qua hỏi dầm. Có cái vị đó mới tới, mình chưa biết cái khả năng người ta giúp được cái gì, thì mình lựa những cái gì nhẹ nhẹ cho người ta làm trước. Chẳng hạn như lặt rau hay là cắt cải, làm gì nhẹ nhẹ, người ta chưa có thể làm những cái món đặc biệt khéo như mình, nhưng mà không có nghĩa là không có gì để làm. Cho nên cái chỗ thần lực của Phật, đại chúng nên học cái chỗ đó, cái chỗ mình nên học cho thông cái chỗ này. Nếu mà cái thứ nhất là vì chúng sanh ở đời năm trượt mà độ, mà không có thần lực sao độ họ. Thì cái thứ hai là vì thấy Đức Như Lai có đại thần thông không thể nghĩ lường. Mà thần thông ở đây, nếu như mà cái người đó nói Thế Tôn ơi, sao con xách cái này lên không được, Phật búng cái nó bay vèo vèo tới kia ngồi, thôi Phật làm cho rồi đi chứ mất công chứ, đâu phải thần thông kiểu đó. Thần thông ở đây là mình làm sao có thể đưa người đó được. Cái thứ ba, vì nghe tám thứ diệu thinh của Như Lai. Tám thứ diệu thinh là gì? Giờ mình coi qua cái phần chú thích số 5 đó. Thứ nhất là thanh thao, thứ hai là dịu dàng, thứ ba là người ưa thích, thứ tư là nghe rồi được trí tuệ cao siêu, thứ năm là không yếu ớt mà oai hùng, thứ sáu là khâu trong khi nghe đệ dễ đi sâu vào chân lý, thứ bảy là không sai lầm, thứ tám là không bế tắc và đức hơi. Đức Phật có tám cái âm thanh mà làm cho người nghe người ta dễ chịu. Cái này người ta gọi là bát âm. Bát âm tức là bát tám cái âm thanh của Phật. Một lần Phật nói ra là có đủ tám cái này. Thanh thao nè, dịu dàng nè, người ta nghe người ta thích nè. Còn bệnh giờ á, ồ ê, gồ ghê, ta nghe ta thấy ta bỏ đi chỗ khác, hoặc ta ngồi thừ ra đó ta coi như ta không biết gì hết. Còn Phật ngày xưa Phật nói mà ta thích nghe, trong khi nghe ta đi dễ đi sâu vào chân lý, tức là nghe ta nghe tới đâu ta thấm tới đó, không có sai lầm. Mình bây giờ tụng thời kinh hơi nó đứt không biết. Nói như vậy có nghĩa là Phật không đứt hơi. Ở đây có nghĩa là cái câu nào Phật nói nó thí dụ một câu nó trọn vẹn câu. Có nhiều khi mình nói một câu mà nó đứt hơi ngay đó, nó cũng dễ hiểu lầm lắm. Cũng giống như cái ông đó, ông coi to thuốc vậy đó. Đau bụng uống nhân sâm cho nó hết trang. Qua trang kế họ cũng không coi. Cái người ta đau bụng quá, ta nói thầy con đau bụng quá, thầy có cách nào thầy giúp con không. Ông dở sổ ông coi đó. Ông coi ông đọc đau bụng uống nhân sâm. Ông kêu về uống nhân sâm đi. Cái người kêu uống nhân sâm vô cái chết ngắt. Chạy lên mắng vốn, nói tại sao con đau bụng mà thầy uống nhân sâm chết. Ông nói đâu có sắp dở, nói đàng hoàng để tôi dở tôi đọc cho coi nghe không. Đau bụng uống nhân sâm, lúc này mới có thời gian mà, dở qua bên này sẽ chết. Mà cái chuyện sẽ chết làm ơn sao không chịu đọc. Lúc mà gấp quá là đau bụng uống nhân sâm, rồi uống nhân sâm vô, uống nhân sâm rồi tới hồi ta chết rồi ta lên ta complain, bắt đầu mới có thời giờ ngồi coi kỹ là đau bụng uống nhân sâm hết trang là bên này sẽ chết. Cho Phật có tám cái âm thanh đó. Vậy thì thưa đại chúng là khi mình muốn độ một người á, có nhiều khi á mình không có nói gì hết, nhưng mà ta nghe mình nói không? Nghe. Qua cái cách ứng xử, cách sống của mình. Cho nên á, nó có một cái hay là im lặng, nhưng mà im lặng như sấm sét. Cái sự im lặng của mình nhiều khi nó trầm hùng, nó thanh tịnh làm sao. Cho nên Phó Hòa rất là thích buổi sáng đại chúng ở chùa ngủ dậy đó, đừng có nói chuyện lớn tiếng, nói vừa đủ nghe. cả ngày mình mệt á, cái tối về mình ngủ cái mình dồn hơi sáng sáng 4 giờ thôi là trời ơi ca lăng tần già cộng mạng chi điểu gì. Sáng đó, hôm nào quý vị thử thực tập sáng ngủ dậy mình giữ làm sao mà cái sự yên tĩnh, mình thấy được một cái sự hùng lực của một cái đạo tràng nó đặc biệt lắm. Không, đừng có nghĩ rằng im lặng mà nó lặng ngắt, im lặng mà cảm thấy như là không phải đâu. Thí dụ ha, trong một cái nhà có 5 người với nhau mà họ giận nhau, họ cũng im lặng chứ. Nhưng mà mình vô cái nhà đó mình thấy sự im lặng lạnh lùng không? Nhưng nếu mình vô một cái nhà đó mình thấy 5 người đang ngồi thiền cũng im lặng, nhưng mà 5 cái người sự im lặng đó nó tỏ ra một cái gì đó tự nhiên làm cho mình kính phục, nhẹ nhàng. Còn nếu mà mình bước vô cái nhà đó họ im lặng nhưng mà mình cảm nhận họ đang giận nhau, cái mình rụt rè, mình sợ sệt, mình không biết là mình nói cái gì sẽ bị cái gì đây. Nhưng mình bước vô một cái chỗ mình thấy người ta đang ngồi thiền, tự nhiên cái im lặng mà có sự nể phục, kính trọng, nó hai cái tâm trạng nó khác lắm. Cho nên hôm nào đại chúng thử thực tập đi, mình không thực tập sao mình thấy được. Sáng ngày mai á, khi nào mình thiền trà, mình đứng dậy, mình hồi hướng mới thật sự là mình kết thúc. Cho nên 5 giờ sáng vẫn còn là cái giờ của tu học mà. Cho nên mình làm sao mình giữ được cái sự, không phải là không nói, nhưng mình nói vừa đủ nghe. Mình nói với cái người kế bên mà trên này ngồi thiền, người ta còn nghe đó là mình biết rồi đó. Ở trên này ngồi thiền mà nghe dưới nói gì hết là mình biết là cái voice, cái âm thanh của mình nó lớn. Thôi cũng có phước được cái thanh thao này, 8 âm của Phật. Cho buổi sáng mình tập, cho nên ở chùa ta phân chia sáng là giờ chư thiên nha, trưa là giờ của Phật nha, chiều là giờ của ngạ quỷ. Cho buổi chiều càng bớt cái sự ồn náo, động niệm chừng nào càng quý. Buổi sáng là mình giữ cái sự im lặng để cho mình thấy được cái sự im lặng đặc biệt. Ở trên Tây Thiên Pháp Hòa rất là thích buổi sáng. Khi mà cả ngàn người tu nhưng buổi sáng ai cũng áo tràng mang y nhẹ nhàng lên chánh điện, rồi mình đi từng bước từ chỗ này qua tới thiền đường, qua tới chánh điện, đông người mà nó có một sự im lặng mà nó thấy Pháp Hòa thích lắm. Cái hùng lực, cái đạo, cái lực tu hành của đại chúng nó nuôi dưỡng mình ghê gớm lắm. Cho nên những cái khóa tu ở trên Tây Thiên á, buổi sáng cũng vậy, nếu mình uống một ly cà phê, một ly trà, mình ngồi ở đâu đó vì sự tĩnh lặng, để rồi mình sẽ tận hưởng. Mình không có gặp nhau mấy ngày đâu, cho nên tận hưởng cái không gian yên tĩnh ở trên Tây Thiên hơn là mình lúc nào gặp mình cũng nói rồi, giờ lên đó rồi mình yên tĩnh mình tu mình cũng nói nó uổng lắm. Nhưng thôi á, trời ấm ấm mặc áo ra đi thiền hành, đi dọc theo hàng thông, đi qua bên bảo đài Quán Âm, đi xuống cái đồi bên Tăng Xá đi thiền hành, mắc chi ở trong phòng nói chuyện nó uổng vô cùng. Nhiều khi Pháp Hòa đi ngang phòng và thấy ta uổng quá chừng, lên tới đây rồi mà không hưởng được bao nhiêu cái yên tĩnh, cái trong lành ở trên này là uổng lắm. Cho nên nếu quý vị trời ấm mặc áo vô đi thiền hành, đi một mình, đi hai người, mà đi hai người cũng nói nha, đi thiền hành, rủ nhau đi thiền hành để mình hưởng được cái không gian ở trên đó. Mấy thỏa mình mới được lên, mấy thầy mấy chú thì lên thường chứ mình đâu có được lên. Tại thứ nhất mình không có thời gian, thứ hai mình không có xe, không có phương tiện. Cho nên khi được lên trên đó là nên tận hưởng. Sáng ai thức sớm 5 giờ rưỡi ngó ra ngoài cái chỗ, cái cửa bếp, chỗ Phật đài, sẽ thấy mặt trời lên và đủ màu sắc hết, màu tím, màu vàng, màu đủ màu rất là đẹp. Mỗi lần Pháp Hòa thấy vậy, Hòa nhìn tới nhìn lui thấy trong phòng nó trơn, ủa quá chừng. Mà chạy ra mà đi vô mà kêu ra cái thở à. Vì sao biết không? Bức tranh vân cẩu mấy tầng xa xa, vân là nó tụ như là mình thấy như là cái gì bông hoa gì đó, nhưng mà đi vô là thấy hết rồi. Có phải tận hưởng? Rồi bây giờ đó, người trí có ba điều nên phát tâm: vì thấy chúng sanh ở trong đời ác năm trượt, vì thấy Đức Như Lai có đại thần thông không thể nghĩ bừa và lường, vì nghe tám thứ diệu thinh của Như Lai. Hoặc do hai điều: biết rõ nỗi khổ của thân mình và biết chúng sanh thọ khổ như ta, vì trừ nỗi khổ cho chúng sanh cũng như giải khổ cho mình mà phát tâm. Hay không? Tự mình biết cái khổ của mình, biết cái khổ của chúng sanh. Cái này thưa đại chúng, đây là đồng thể đại bi đó. Đồng thể là gì? Mình phải có lòng thương, thấy thương mình như thế nào thì thương người khác cũng như vậy, gọi là đồng thể. Mình với họ cùng một bản thể, cùng một cái thể thôi. Anh là con người, tôi là con người. Anh biết buồn, tôi cũng biết buồn. Anh biết đau, tôi cũng biết đau. Cho nên thấy vậy, cho nên mình sẽ không bao giờ, hoặc là mình hạn chế cái sự làm khổ người khác qua lời nói, qua hành động của mình. Đức Phật có một câu như thế này trong kinh: tâm đi mười phương thế giới, có ai thân thiết bằng ta? Đã biết thân thương tự ngã thì đừng làm khổ người ta. Có câu vậy đó. Tâm đi mười phương thế giới, có ai thân thiết bằng ta? Đã biết thân thương tự ngã, tức là mình biết thương mình rồi, thì đừng làm khổ người ta. Mà ở đời mà mình muốn thổi mình lên là mình phải buộc lòng mình phải đè khác xuống rồi mình mới nổi được chứ thôi, chỉ nổi hơn mình thôi. Biết rõ nỗi khổ của thân mình đó là một rồi ha. Biết chúng sanh thọ khổ như mình là hai, là hai cái đó là đồng thể rồi. Rồi bây giờ muốn có cái lòng muốn cứu nè, vì trừ nỗi khổ chúng sanh cũng như giải khổ cho mình đó. Đây là tự độ và độ tha đó. Tự giác và giác tha đó. Cho đến khi nào mà giác hạnh viên mãn. Có nhiều người nói hỏi tự giác giác tha là gì? Dạ, bên giác bên tha. Thấy ai để đồ dư nhiều quá, vừa giác vừa tha. Thiện nam tử, nếu có người phát tâm bồ đề thì biết chắc chắn người ấy có thể lễ bái lục phương và được sống lâu nhiều của, chẳng phải như thuyết của ngoại đạo. Thiện nam tử, nếu có người là phát tâm bồ đề thì người ấy chắc chắn sẽ là người có đủ khả năng lễ bái lục phương. Tại vì đầu của quyển kinh là anh chàng định lễ bái lục phương đó. Rồi Phật mới nói không, trong đạo của tôi có lễ bái, nhưng mà không phải lễ bái như anh nghĩ đâu. Lễ bái của tôi là lễ bái của sự tu hành. Rồi thì hôm nay mình đến cái mục, vậy là mình hết cái quyển thứ hai rồi đó. Rồi chiều nay mình sẽ học đến quyển thứ ba, à, phẩm thứ ba của kinh. Thì thưa đại chúng là cái phẩm này á, nói về ba phần ha. Thứ nhất là lý do phát tâm. Thứ hai là nuôi dưỡng khi mình đã phát tâm. Mục thứ ba là chân chánh phát tâm. Ở đây là đưa ra ba điều. Tóm gọn lại có ba điều là: vì thấy đời, chúng sanh ở đời năm trượt, vì thấy được cái sự thần lực của Phật, cái cách mà Phật đã dụng, vận dụng, đã phương tiện như thế nào để độ cho chúng sanh. Và vì Phật có tám cái âm thanh, bây giờ mình muốn độ chúng sanh mình cũng phải học kiếm ít nhất cũng phải bốn thanh bỏ vô túi để dành xài, chứ còn Phật có tám mà mình không được bốn. Muốn độ người ta đó là mình phải có một cái cách Mà một trong những cách đó là cái cách, cái âm thanh của mình làm sao người ta dễ tiếp nhận. Giống như mình thấy Phật á, là Phật không bao giờ Phật ra oai làm quyền với bất cứ ai hết. Mà ai đến với Phật thì Phật cũng đều một mực là nhỏ nhẹ. Và thậm chí có những người chửi Ngài, Ngài cũng bình thản. Thì bây giờ đó là một cái âm thanh của Ngài gì? Sự im lặng là một âm thanh tuyệt vời. Có nhiều khi mình im lặng mà mọi việc nó nhẹ nhàng, nó đi qua như vậy. Tại đó như, trời ơi, im lặng vậy mất mặt lắm. Không sao, mất cái mặt nhưng mà được sự bình an. Mời đại chúng hồi hướng.
Pháp môn tinh nguyện hồng nghĩa, xin nguyện đền phiền nào, xin nguyện đoàn quả Phật, xin chứng nam.
Để chúng xả chân cho khỏe.